Sang năm tới là năm 2026, cháu thứ hai có đi, có dự định làm nhà, nhưng cháu lớn của con cũng có ý định lấy vợ trong năm tới. Theo con được nghe các cụ từ xưa dạy rằng, một năm không nên làm hai việc lớn. Con xin Thầy giải thích cho gia đình con xem phải làm thế nào cho đúng. Con cũng hỏi thêm nữa là con trai, con sinh năm 94 và con muốn kết hôn với bạn sinh năm 2000. Cái gì? Kết hôn với bạn sinh năm 2020, thế thì tảo hôn à? Đây, chắc 2002 chứ, đúng không? 2020 thì năm nay mới có mấy tuổi? Có 5 tuổi, 6 tuổi thì chết rồi, tảo hôn chết rồi. Đây này, phải đọc đúng như thế này. Nếu mà năm 20 thì không được nhé. Năm 2002 thì được. Theo quy định pháp luật Việt Nam là phải đủ 18 tuổi mới được kết hôn. Nếu mà sinh năm 2020 theo cái kiểu như là ngày xưa các cụ gọi là định hôn, cái rước về đã thì sau này ấy thì chết, vi phạm pháp luật đấy. Cho nên nếu mà đúng sinh năm 2020 thì thầy không khuyến khích cái này vì sai quy định pháp luật nhà nước. Đây viết rất rõ là 2020. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của một Phật tử hỏi câu hỏi đầu tiên, thầy xin trả lời luôn, đó là con trai lớn thì muốn làm nhà, con trai thứ thì muốn kết hôn, thì câu hỏi có làm được không? Người ta ngày xưa người ta chỉ kiêng là ví dụ như hai người con trai cùng lấy vợ trong một năm, hoặc hai người con gái cùng gả chồng trong một năm, chứ còn làm nhà và lấy vợ đều được cả. Hoặc rằng một người con trai lấy vợ, một người con gái gả chồng thì vẫn được. Đấy, theo phong tục tập quán, đây là phong tục tập quán nhé, ngày xưa nhé, của cha ông chúng ta. Thế còn tùy theo từng cái văn hóa vùng miền nữa. Và bây giờ thì thế kỷ 21 rồi, thì nhiều những cái phong tục tập quán cũ mà nó mang nặng cái vấn đề gọi là cái gì nhỉ? Nó thiên về cái vấn đề nó mê tín hay dị đoan, hay thiên về những cái nếp sống nó cũ mà nó cũng không còn phù hợp nữa, thì chúng ta cũng có thể thay đổi được, cũng không phải quá nặng nề vào cái việc đó. Ví dụ như ngày xưa chẳng hạn, trong chi họ dòng họ muốn cưới xin hay là muốn sang cát cho những người thân mới mất phải là 3 năm trở lên. Nhưng bây giờ thì 1 năm thôi. Bây giờ là thường 1 năm là làm rồi. Chứ chờ 3 năm thì dòng họ nó lớn, con cháu đông. Thế nó chẳng đi, con gái lớn chả lấy được, chả gả được chồng, con trai lớn chả gả được vợ, cứ phải 3 năm mới được gả được lấy thì nguy to. Hoặc là cái chuyện sang cát dịp cuối năm cũng thế. Phong tục tập quán miền Bắc chúng ta ngày xưa có người mất mà gọi là hung táng, sau 3 năm, 4 năm thì lại sang cát, gọi là cải táng đó. Thì cứ phải 3 năm mới được cải táng, mà phải cải táng xong đó, thì mới được cưới xin cho con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại trong chi họ, dòng họ. Thế thì nó lâu quá, cho nên bây giờ nó cũng đổi mới đi là 1 năm thôi. Đấy, còn trường hợp bất khả kháng thì là sau 100 ngày. Bất khả kháng tức là sao? Hả? Nói bất khả kháng các cụ hiểu chưa? Các bà hiểu chưa? Tức là sao? Nó như quả bầu rồi ấy. thì không để được nữa. Tức là đôi con nhỏ nó ăn cơm trước kẻng rồi. Bây giờ thì không thể để 1 năm thì nó sinh ra mất rồi. Cho nên là lúc đó là phải gọi là các cụ ngày xưa gọi là cưới chạy đó. Thì sau 100 ngày thì cũng có thể được vậy. Lúc đó là bất khả kháng rồi. Thôi thì các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ sống khôn thác thiên thì cũng phải hoan hỉ đánh cho hai chữ đại xá cho con cho cháu biết làm thế nào. Trách làm sao được, phạt làm sao được lúc đấy nữa. Đấy, đại khái thế. Cho nên chúng ta cũng phải gọi là uyển chuyển trong cái cuộc sống ấy. Đấy, thì cái phong tục tập quán là như thế. Nhưng mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh tùy theo cái công việc đặc biệt, bất khả kháng, thì sau 100 ngày chúng ta có thể làm được. Ví dụ có cái chuyện là ma chay như thế. Còn bình thường thì cũng nên để là 1 năm. Nếu không quá vội vàng, không bất khả kháng, thì nên để 1 năm. Theo như cái phong tục tập quán mới, đại đa số các vùng miền khắp đất nước như thế là cũng ổn rồi. Còn nếu giữ được 3 năm thì là càng tốt. 3 năm, vì sao để 3 năm? Ngày xưa có người thân mới mất thì 3 năm để tang. Chuyên tâm nhất trí nghĩ về những người đã khuất công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ, nuôi dưỡng v.v. của những người đã khuất để làm những việc phúc, việc thiện, để hồi hướng tri ân và báo ân. Đấy, chứ không phải 3 năm để ăn chơi, mà 3 năm để nhớ đến cái công ơn sinh thành và dưỡng dục ấy. Đấy, ngày xưa như thế. Cho nên ngày xưa có những bậc hiếu thảo nổi tiếng, họ còn 3 năm mấy họ còn làm cái nhà, cái lán nhỏ nhỏ sang bên cạnh, ở bên cạnh mộ của bố mẹ, của ông bà, của người thân mới mất, để tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng. Mà cụ thể như là ngày Tuyên Hóa, ngày Tuyên Hóa Hòa Thượng, ngài để tang hình như thân phụ hay thân mẫu, hình thân mẫu thì phải, 3 năm, và ngài ở ngoài mộ 3 năm với để ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, để hồi hướng, cầu siêu cho thân mẫu của ngài. Cho nên, xin thưa các quý vị, cái trường hợp Phật tử thì hỏi thì nghĩ rằng nếu mà cái việc mà muốn làm nhà cho con lớn và lấy vợ cho con nhỏ thì thầy nghĩ cũng được vậy, không quá phải nặng nề vào cái việc đó, cũng có thể làm được. Còn cái việc thứ hai, vì đây thầy nói nó không rõ, con trai sinh năm 94 mà con gái sinh năm 2020 thì thầy không trả lời được câu này, vì cũng không rõ, vì viết rất rõ là khi 2020. Nếu 2020 thì thầy khuyên là tuyệt đối không nên vi phạm pháp luật. Đấy. Nếu mà sinh năm 2002 thì được. Còn cái chuyện tuổi tác các cháu nó có hợp mệnh hay không thì cái đó thầy nghĩ là được thì là cái tốt, mà không được thì cũng không quá nặng nề. Vì những người theo Phật chúng ta ấy, thì chúng ta phải thiên và đi sâu về cái vấn đề nhân quả. Gieo nhân thiện thì ắt được quả tốt, gieo nhân xấu thì tất phải thọ quả xấu, quả ác, quả đau khổ. Cho nên chúng ta mới thấy có nhiều người hợp mệnh, hợp đủ các thứ đấy, nhưng mà khi cưới về một thời gian sau lại đưa nhau ra tòa. Quan trọng nhất là cái lối sống, cái cách sống, cái đạo đức. Vợ chồng có tuân thủ, có tôn trọng và có chung thủy với nhau hay không, điều đó điều quan trọng nhất. Và trong cuộc sống mình có làm thêm những việc thiện, việc tốt đẹp để nó tăng phúc, tăng thọ trong cái cuộc sống gia đình của chúng ta ở tại thế gian này không. Còn hợp mệnh mà làm việc xấu, việc ác, không yêu thương, không chung thủy, không tôn trọng lẫn nhau, thì cho dù có hợp tương sinh đi chăng nữa thì nó cũng thành gì? Nó cũng thành đứt gánh giữa đường. Còn nếu mà tôn trọng nhau, yêu thương nhau, chung thủy với nhau, rồi hướng tới làm những cái việc thiện cùng nhau, thì cho dù có tương khắc như thủy với hỏa đi chăng nữa thì vẫn hạnh phúc trăm năm đầu bạc răng long. Đây là theo quan điểm của nhà Phật chúng ta, A Di Đà Phật.